Hồng Liên Bảo Giám, chương 2125, chém đầu 4, góc truyện audio.com. Nếu như không có bổn mạng tiên khí cũng khó chạm vào làn da của Tô Kính, cũng không thể làm hắn chảy máu. Làn da Tô Kính không sánh bằng Tô Mộ nhưng cũng là tinh bích hóa. Như vậy cũng có chút thời điểm dốc sức liều mạng, không nghĩ lại bị đối phương làm bị thương bổn nguyên, Tô Kính cũng từ cần câu biến thần con mồi. Hắn không thể không như thế, Tô Mộ một người ở ngoài ngăn cản cường địch, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Tiên đế muốn đi nhưng bị tam giới yêu thần kỳ bao trùm trong không gian, cho dù hắn chạy đi hướng nào cũng nhìn thấy biên giới của chê ến kỳ đang tồn tại vĩnh hằng tại đó. Đầu hàng đi, ta tha cho ngươi khỏi chết, Tô Kính mở miệng nói. Nằm mơ, vậy thì ngươi mơ đi. Tô Kính vào trong ma thần đạo giới và thả thiên ma chi khí ra ngoài, trong mắt tiên đế không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có một màu xám trắng. Tô Kính cười lạnh, cái gì gọi là nằm mơ, tiên đế còn muốn chạy trốn nhưng không đầu hàng. Trốn là sợ Tô Kính không buông tha hắn, nếu có thể đầu hàng, hắn nào có tiết tháo gì. Nói cường ngạnh chỉ là muốn chút chỗ tốt, đó là vấn đề trên tâm lý. Nếu không cũng không bị thiên ma khí của mình ảnh hưởng. Ma thần đạo cung chấn áp xuống nhưng lần này không có Tô Mộ phụ trợ, tiên đế còn đang ở trong mộng, Tô Kính cũng không thể tiếp cận, chỉ có thể dùng điện kiên nhẫn tìm cơ hội. Ma thần đạo cung giống như không tồn tại, nó tuy hai mà một với ma thần đạo giới, nó chính là một đám thanh sơn lục thủy. Tô Kính ở bên cạnh nói, ta muốn ý chí vũ trụ, nếu ngươi đầu hàng xem như tiên đế đầu hàng, ta chính là vì chính mình, cũng muốn đối xử tử tế với ngươi, miễn về sau mỗi địch nhân sau này đều điên cuồng như thế. Tại quê nhà của ta có cái gọi là ngàn vàng mua xương ngựa. Ngươi xem như may mắn, sắc mặt tiên đế biến thành dữ tợn, sau đó hắn hơi trầm tư. Tô Kính nói hắn không thể không nghe, mà ý chí vũ trụ ảnh hưởng hắn, làm hắn do dự và chần chờ. Ta khuyên hàng qua rất nhiều người, bọn chúng hiện tại sống rất vui vẻ. Nếu ngươi có thể đầu nhập vào ta, ít nhất chuyện trường sinh không thành vấn đề. Lời này của ngươi nhất định nói qua với rất nhiều người rồi, chính ngươi còn có chút không kiên nhẫn. Hai mắt tên tiên đế khôi phục thanh minh, ảo cảnh biến mất nhưng hắn cũng tách ra khỏi Tô Kính, không gian của ma thần đạo giới vặn vẹo làm hắn không cách nào tập trung Tô Kính. Lần thứ nhất nói với tiên đế nhưng ta còn có chút chờ mong. Tô Kính nói với tiên đế, ta chỉ muốn sống sót, bên ngoài là muội muội ta đối đầu với hai tiên đế, ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm, một khi ta cảm thấy nàng gặp nguy hiểm thì đó là tử kỳ của ngươi. Ngươi có thể giết ta. Đương nhiên có thể, cùng lắm không đi đối phó ý chí vũ trụ, về sau có cơ hội lại tới. Giết ngươi không có bao nhiêu khó khăn cả. Ha ha ha, tiên đế cười dài, Tô Kính nâng long xà bắt cảnh hồ lên, phía dưới còn có vết máu. Hắn nhìn ra được là địch nhân cảnh giới tiên đế lưu lại. Tên này lần trước không tin ta, bị ta đập nát đầu, ngươi khẳng định biết hắn. Sally, hắn đã bị ngươi giết, thì ra tên là Sally, nói hắn chết cũng không chính xác, thân thể của hắn bị ta phân thành 84.000 phần. Nguyên tà ẩn của hắn bị muội muội ta mang đi, muốn phục sinh vẫn có cơ hội. Tô Kính thuận miệng nói ra, sắc mặt tên tiên đế quá khó nhìn. Sally chỉ hơi yếu hơn hắn một ít, bốn người bọn họ cảm ứng xa la. Góc truyện audio.com, tử vong quá nhanh, nhanh tới mức không ngờ. Ta, hai mắt tiên đế lúc này biến ảo bất định. Hắn nhìn thấy sau lưng Tô Kính xuất hiện lục dục thiên ma hóa thân bị hắn chém giết lúc nãy. Ánh mắt Tô Kính nhìn chung quanh một vòng và nói với tiên đế. Muội muội ta kiên trì không quá lâu cho nên chúng ta vừa đánh vừa nói đi. Nói xong hư không quanh hắn co lại, hắn rút ra hai cây trường đao thanh minh đao. Song đao nơi tay, Tô Kính tiến lên phía trước, hắn bổ mạnh vào tiên đế. Đây là chiêu thức không có kỹ xảo gì cả nhưng làm cho tiên đế cảm giác toàn thân như nát bấy. Đây là kỹ năng gì? Tô Kính có bản cổ hóa thân, hắn từng khai thiên tích địa trong long xà bát cảnh hồ, một kích này chính là khai thiên. Tô Kính vừa mới học khai thiên ý cảnh trong tay đối thủ trực tiếp dung hợp vào sau đó làm tiên đế thất thần. Chính mình dùng khai thiên một kích nhưng đối phương sử dụng còn thuần thục hơn, còn cường đại hơn. Nếu không dùng kỹ năng, hắn còn không chấn động như thế. Vô thanh vô tức hắn chỉ miễn cưỡng duy trì giới vực lại bị Tô Kính tách ra triệt để nát bấy. Đây không phải phá hư giới vực đơn thuần, mà dùng lực lượng đánh trực tiếp vào giới vực của hắn, cũng kết thúc lực lượng giới vực. Hắn miễn cưỡng đưa tay đón song đao của Tô Kính chạm xuống. Đổi lại tiên nhân cảnh giới vô thượng đã sớm bị Tô Kính đánh chết. Oanh, âm thanh va chạm như núi cao vang lên, ba thanh kiếm, hai thanh bẻ gãy, thanh minh đao biến mất không thấy gì nữa, trong tay xuất hiện trường mâu. Trường mâu đâm tới quá đột ngột, căn bản chính là song đao hóa thành, trong quá trình chuyển hóa không biết làm tại sao đã triệt tiêu tiên đế phản kích. Mũi mâu chấn động mạnh, nó giống như độc long rình mò và cắn đối thủ một cái. Lưỡi đao của thiên đế chấn động, không gian chung quanh Tô Kính bị cắt nát, không biết bao nhiêu khe hở thứ nguyên điệp ra với nhau. Thiên đế cũng nhìn ra công kích bình thường căn bản không có biện pháp xúc phạm tới Tô Kính. Bổn mạng tiên của mình không thể khôi phục hai tay, huống chi thuấn phát tiên thuật. Tô Kính lại bỏ qua đấu pháp ban đầu, trường đao trong tay xoay tròn và quấn quanh Tô Kính giống như con nhện giăng tơ, muốn dần dần tạo thành tấm lưỡi bắt con mồi. Trường mâu vặn vẹo và hóa thành thần long trên tay Tô Kính, nó cuốn lấy trường đao của thiên đế. Tô Kính bay tới bắt lấy một cây đao. Tô Kính không quan tâm tới khe hở thứ nguyên, đối phương mất đi lực lượng giới vực nên những khe hở thứ nguyên bị ma thần đạo cung tiêu diệt. Thần long gào thét, xương cốt thiên đế mềm nhũn, hai chân Tô Kính đá liên hoàn. Hắn buông trường đao ra, miễn cưỡng dùng hai tay đi ngăn cản, âm thanh nứt vỡ vang lên, Tô Kính đá nát hai tay vừa khôi phục của hắn. Hai chân của Tô Kính chẳng khác gì nghịch lân mâu. Một cước cuối cùng im lặng không tiếng động đá vào ngực thiên đế. Ngươi không phải, nếu ngươi yếu như vậy ta cũng không cần phải tiếp nhận đầu hàng. Cách chương.